Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 30 tháng 6 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chính thức khánh thành và thông xe cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa sau 18 tháng thi công.
Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ mùng 1 tháng 7 năm 2023.
Xây dựng bản đồ ẩm thực food tour tại Hà Nội, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đặt lên hàng đầu.
Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Nga tuyên bố bắn hạ hai tướng Ukraine trong cuộc tấn công tại Kramatorsk.
Trọng tài độc lập thuộc Liên Hợp Quốc cho biết những tù nhân bị giam giữ tại trại giam Vịnh Guantanamo của chính phủ Mỹ ở Cuba đang bị đối xử tàn ác, vô nhân đạo và hạ nhục. Sau đây là phần nội dung thông tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chính thức khánh thành và thông xe cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa sau 18 tháng thi công. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn và lãnh đạo các sở ngành cùng đông đảo người dân. Với tổng mức đầu tư hơn 147 tỷ đồng, đây là cầu vượt kết cấu thép lắp ghép dạng chữ C theo hướng Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch, dài 318 m, rộng 9 m. Quy mô của dự án bao gồm cả việc cải tạo mở rộng phần đường trên tuyến phố Chùa Bộc, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và tổ chức lại giao thông tổng thể khu vực. Phát biểu tại lễ thông xe, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, trong 18 tháng thi công, dự án gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng vật liệu và giá thép tăng cao. Trước mắt, sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, giảm tải và nâng cao năng lực thông hành cho các phương tiện trong khu vực. Giai đoạn tiếp theo, khi tuyến đường Tôn Thất Tùng được mở rộng theo quy hoạch, sẽ bổ sung thêm nhánh cầu trên đường này khớp nối với nhánh trên đường Phạm Ngọc Thạch, tạo thành cầu vượt chữ Y hoàn chỉnh, hoàn thiện hạ tầng giao thông khung của thành phố.
Thưa quý vị, sáng nay, huyện Mê Linh phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tổ chức hội thảo quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo tinh thần nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về quy hoạch thành phố phía Bắc Sông Hồng. Tại hội thảo, đại diện hơn 20 tập đoàn kinh tế và các tổ chức tư vấn trong nước, quốc tế đã đóng góp chia sẻ tâm huyết và nhiều ý tưởng mới phản biện trên cơ sở thực tế, vị trí, mối liên hệ vùng và quy hoạch để huyện Mê Linh cập nhật bổ sung hoàn thiện quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo chất lượng. Trong đó, tập trung chủ yếu vào nội dung giải pháp đề xuất quy hoạch đô thị thông minh, phát triển hạ tầng khung, tổ chức không gian đô thị chiến lược, định hướng phát triển kinh tế theo hướng cân bằng và bền vững, làm tiền đề cho việc nâng cấp huyện lên thành quận. Quy hoạch xây dựng vùng huyện lần này là cơ hội để huyện Mê Linh nghiên cứu, tính toán các ưu thế cạnh tranh, lợi thế vùng, lấy trục vành đai 4 sân bay quốc tế Nội Bài làm thế mạnh để từng bước hoàn thiện quy hoạch xây dựng vùng huyện, đưa ra được tầm nhìn, chiến lược và định hướng tạo ra sự phát triển đột phá cho huyện Mê Linh trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, theo Nghị định từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, điều chỉnh như sau. Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng một người một tháng, tăng lên bằng 3 triệu đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng một người một tháng đến dưới 3 triệu đồng một người một tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023. Các quy định tại nghị định này được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.
Theo đại diện Tổng cục Thống kê, việc tăng lương sẽ kéo theo giá hàng hóa tăng lên, nhưng không tăng một cách đột biến. GDP 6 tháng tăng trưởng 3,72% nhờ kết quả tăng trưởng GDP quý 2 đã khởi sắc hơn quý 1, thế nhưng vẫn còn không ít những thách thức. Nếu xét ba khu vực kinh tế chính thì ngành nông lâm thủy sản vẫn đảm bảo hoàn thành vai trò trụ đỡ cho nền kinh tế, duy trì mức tăng 3,07% so với cùng kỳ, đặc biệt là khi thời tiết những tháng đầu năm tương đối thuận lợi. Trong khi đó, khu vực công nghiệp và xây dựng dù đã khởi sắc khi quý 2 không còn tăng trưởng âm như quý 1, nhưng vẫn là chưa đủ khi tính chung 6 tháng chỉ tăng hơn 1%. Do đó, kết quả tăng trưởng quý 2 vẫn khả quan hơn nhờ khu vực dịch vụ tăng tới 6,33%. Dù chịu những áp lực không nhỏ từ bối cảnh thắt chặt tiền tệ toàn cầu, nhu cầu đơn hàng thế giới giảm mạnh, thế nhưng những ngành có thể tự chủ như nông nghiệp, dịch vụ vẫn đang là trụ đỡ bền vững.
Kể từ tháng 9 tới đây, theo quy định mới, các ngân hàng sẽ không được cho vay vốn để gửi tiền hoặc để thanh toán tiền mua góp vốn của công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đây là nội dung vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành tại Thông tư 06 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016. Thông tư mới cũng quy định các nhu cầu vay vốn sau đây cũng không được đáp ứng như mua vàng miếng, vay để trả nợ khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng cho vay, trừ một số trường hợp được quy định cụ thể.
Thưa quý vị, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2023, tại Trung tâm Thương mại Trương Định Plaza, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tổ chức tuần hàng quảng bá, giới thiệu và bán nông sản thực phẩm các tỉnh, thành phố. Theo ban tổ chức, tuần hàng với quy mô trên 60 gian hàng, cùng sự tham gia của trên 45 doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội và 14 tỉnh như Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Hải Phòng, nhằm quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm trái cây, nông sản mùa vụ như vải thiều Bắc Giang, Hải Dương, xoài, mận, bơ, mắc cọp Sơn La, nông sản đặc sản Cao Bằng, thủy sản Quảng Ninh, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP. Theo Sở Công Thương Hà Nội, trong những năm vừa qua, thành phố Hà Nội đã tích cực hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong hoạt động quảng bá giới thiệu, kết nối trái cây nông sản, đặc sản tại thị trường Hà Nội thông qua trên 100 sự kiện giao thương, hội chợ tuần hoàn, hỗ trợ quảng bá kết nối tiêu thụ hàng hóa được tổ chức hàng năm. Nhiều sản phẩm có thế mạnh của các tỉnh được các doanh nghiệp phân phối lớn của Hà Nội tư vấn hỗ trợ về thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói thân thiện để đưa vào kênh phân phối hiện đại. Không những tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hà Nội mà còn có nhiều cơ hội để giới thiệu và đưa vào hệ thống phân phối tại nước ngoài như Nhật và Thái Lan.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bước đầu cho hiệu quả, vừa phù hợp với xu thế phát triển của nông nghiệp hiện đại, vừa mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Để mở rộng diện tích và nâng cao giá trị nông sản hữu cơ, các cơ quan chức năng cần tiếp tục có các cơ chế chính sách phù hợp hỗ trợ người sản xuất.
Theo Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Khánh Phong, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Nguyễn Thế Lâm, từ năm 2015, Hợp tác xã chuyển hướng sang trồng cây ăn quả bằng phương pháp hữu cơ. Nhờ kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng phân bón hữu cơ, các loại quả của hợp tác xã được nâng cao chất lượng, dễ dàng tiêu thụ ở các kênh phân phối hiện đại, cho thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng một hecta một năm. Điều đáng nói là hai sản phẩm ổi Đài Loan và Đu Đủ của đơn vị đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận đạt 4 sao trong chương trình OCOP. Điều này giúp việc tiêu thụ trái cây của hợp tác xã không chỉ thuận lợi hơn mà giá trị nhất là của ổi Đài Loan và Đu Đủ cũng được nâng cao đáng kể. Ông Nguyễn Thế Lâm, Giám đốc Hợp tác xã Khánh Phong, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh cho biết.
Đảm bảo theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp thì là tôi tuân thủ theo cái điều lệ, cái hướng dẫn của đơn vị cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Chúng tôi chăm sóc cây là 80% là cái phân chuồng ủ khoai mục kết hợp với lân và NPK, sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học và chế phẩm vi sinh. Và những quả sản phẩm quả thì chúng tôi được bao bọc từ bé cho đến khi thu hoạch trong một lớp xốp và một lớp ni lông. Khi xuất ra thị trường thì nó là đảm bảo về cái độ an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người tiêu dùng.
Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, để quản lý minh bạch chất lượng sản phẩm, năm 2021, Hợp tác xã đã áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Tất cả thông tin về ngày xuống giống, bón phân, thời tiết, nhiệt độ đều được ghi chép đầy đủ thông qua nhật ký điện tử InGAP. Các công đoạn được công khai minh bạch và truy xuất nguồn gốc đến từng hộ nông dân. Quy trình sản xuất lúa hữu cơ được camera ghi lại và lưu thông tin theo thời gian thực về toàn bộ chuỗi sản xuất. Nhờ đó mà hiệu quả kinh tế canh tác lúa hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú được nâng lên rõ rệt. so với sản xuất lúa gạo thông thường, sản xuất theo phương pháp hữu cơ cho thu nhập gấp 2 lần, từ 120 triệu đồng một hecta một năm tăng lên 240 triệu đồng một hecta một năm. Bà Lê Thị Hòa, trưởng thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ cho biết.
Từ khi mà hội đồng quản trị đã liên kết được các cái công ty đấy, thì chúng tôi cũng có một cái phần rất là yên tâm, bởi vì là khi hột thóc, hột lúa của chúng tôi sản xuất ra ngoài nhà tiêu thụ, dùng bao nhiêu sản phẩm còn bao nhiêu là đã được công ty thu mua, cũng là đảm bảo so với ngày trước.
Mặc dù chưa có nhiều đơn vị sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nhưng tại địa bàn Hà Nội, hầu hết các mô hình đều thu được kết quả khả quan, sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, còn người nông dân thì có thu nhập ổn định. Chị Đặng Thị Cuối, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
Sản xuất truyền thống tôi làm một xào rau, nếu mà tối đa chỉ được độ 5 đến 6 tạ một xào thôi. Nhưng mà tôi sản xuất theo cái công nghệ cao này thì nó gấp 2 đến 3 lần. Có nghĩa là cũng có lúc những một xào lên đến 1 tấn đến 1 tấn rưỡi rau. Đấy mà hiệu quả cao, nó sạch, bảo đảm chất lượng thì bán cái giá nó đắt hơn. Như bình thường ở ngoài thì chỉ bán độ 5-6 nghìn đến 10 nghìn một cân rau, nhưng mà tôi sản xuất như thế này thì tôi bán 15-20 nghìn một cân rau.
Hiệu quả kinh tế mang lại đã rõ, nhưng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện mới dừng lại ở các mô hình với quy mô nhỏ lẻ manh mún. Cùng với đó, giá thành sản phẩm hữu cơ cao hơn so với sản phẩm khác, nên thị trường của loại nông sản này thường giới hạn ở nhóm khách hàng có thu nhập cao. Để nông nghiệp hữu cơ phát triển bền vững, các nhà sản xuất cho rằng các sở ngành cần tham mưu để thành phố tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cụ thể cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Ví dụ như quy hoạch vùng sản xuất, hỗ trợ vốn để mở rộng diện tích, xây dựng thương hiệu, ưu đãi cho thuê đất. Liên quan đến vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ của thành phố giai đoạn năm 2022-2025, định hướng đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, diện tích trồng trọt hữu cơ đạt khoảng từ 1,5-2% tổng diện tích đất canh tác, tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng từ 1-2% tổng sản phẩm chăn nuôi. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội sẽ phối hợp với các địa phương quy hoạch vùng sản xuất tập trung đối với những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ mà thị trường có nhu cầu lớn, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Cùng với đó, tăng cường tổ chức hội chợ, ứng dụng công nghệ để quảng bá tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp đưa sản phẩm hữu cơ vào các kênh phân phối hiện đại và hướng tới xuất khẩu.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Theo dữ liệu từ Tổng cục Du lịch, Việt Nam đón gần 70 triệu lượt khách 6 tháng đầu năm, trong đó có 5,6 triệu lượt khách quốc tế và gần 64 triệu lượt nội địa. Lượt khách quốc tế bằng 66% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi lượt khách nội địa tăng gấp 1,4 lần. Tổng thu từ du lịch ước đạt 343.100 tỷ đồng, tăng 1,45% so với cùng kỳ năm 2019 là 338.200 tỷ đồng. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, cùng với đó, các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh góp phần duy trì tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Dịch vụ lưu trú ăn uống là một trong những lĩnh vực nằm ở mức tăng trưởng cao với hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đang có kế hoạch xây dựng bản đồ ẩm thực food tour để chỉ dẫn các điểm ăn uống, nhà hàng đảm bảo chất lượng cho du khách. Một trong những vấn đề được đặt lên hàng đầu trong việc xây dựng bản đồ ẩm thực food tour đó là phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bởi đây là yếu tố được du khách quan tâm hàng đầu khi trải nghiệm ẩm thực thủ đô. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, tới đây, Sở Du lịch sẽ phối hợp với các sở ngành có liên quan để có những quy định cụ thể về chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống thực phẩm để xây dựng bản đồ ẩm thực food tour. Cơ sở ăn uống được giới thiệu trong bản đồ ẩm thực của Hà Nội phải đạt tiêu chí hàng đầu là vệ sinh an toàn thực phẩm. Các đơn vị phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện như trong Nghị định số 155 của Chính phủ quy định về cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, trong các loài hoa, ít có loài hoa nào lại mang vẻ đẹp thuần khiết, tinh tế, thanh cao và có sức sống mãnh liệt như hoa sen. Có lẽ cũng vì vậy mà từ ngàn xưa trong lịch sử, hoa sen đã trở thành biểu tượng của tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam chúng ta. Vào mùa sen, người dân Hà Nội không chỉ mua hoa về tô điểm cho ngôi nhà của mình, mà còn tìm đến các hồ đầm sen để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất về loài hoa này. Và vì thế mùa sen về cũng là lúc gắn kết con người với thiên nhiên. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe phóng sự về mùa sen gây thương nhớ của thủ đô do phóng viên Hoa Mai thực hiện.
Thưa quý vị, vào những ngày hè oi ả, nhiều người sẽ có mong muốn thức dậy và ngắm bình minh trên biển. Thế nhưng, giữa một thủ đô náo nhiệt thì việc được thức dậy và hít hà hương sen cũng là một điều rất tuyệt vời. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của ông Trần Đình Lập, chủ đầm sen Quán Gió, huyện Thanh Oai và một số du khách đã có những trải nghiệm ở đầm sen.
Sen vàng nó có đặc tính là nở rồi, nó không cụp lại như những giống sen khác. Thì nó là dòng sen kép. Thì đầu tiên nó là những cái cánh to, xong rồi cánh bé, nó xếp dần lên nhau. Và cho nên là nở ra nó sẽ nhìn mình cảm thấy nó rất là có hồn. Sen đỏ thì màu sắc của nó là sen đỏ huyết, màu đỏ của nó rất là tươi, cái cổ bông nó mềm và thời gian khai thác dài trong năm, có sớm và lại hết muộn, có thể chơi đến tầm tháng 9, tháng 10.
Mỗi năm mình đều có một khung hình với hoa sen và năm nay là năm đầu tiên mà mình có khung hình với sen trắng, chụp với sen trắng ấy, mình cảm thấy nó có một nét đẹp riêng và độc đáo riêng.
Tôi là một người rất là yêu sen, bởi vì hoa sen là thể hiện cho tính cách rất là cao quý nhất của con người, cho nên là tôi muốn ghi lại những cái hình ảnh đẹp.
Hoa sen thì nó chỉ có mùa thôi và nó rất là thơm và nó đúng là cái hương vị riêng của Việt Nam mình, cho nên là tôi rất thích đi chụp sen.
Những ai yêu hoa sen ở Hà Thành không chỉ đợi sen về trên phố mà còn đón sen ở Tây Hồ, Thanh Oai, Mê Linh, Mỹ Đức. Từ một lầy, sen ấp ủ trong mình một sức sống diệu kỳ. Những người yêu hoa sen và đặc biệt là các nhiếp ảnh gia cũng thường lặn lội đến các đầm sen vào mỗi buổi sáng sớm tinh sương để lưu giữ lại những khoảnh khắc bình yên trong lòng Hà Nội. Anh Phan Chí Hiếu ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết.
Thời điểm đẹp nhất để bắt đầu một buổi chụp sen lại kéo dài khoảng từ 5 rưỡi đến 7 rưỡi sáng. Khi này thì cái thời tiết ánh nắng nó cũng khá là chan hòa, không quá gắt, và cái không gian vẫn còn đang mát mẻ, nên là khách sẽ thoải mái có thể tạo dáng được. Còn nếu mà chụp buổi chiều thì rất dễ có thể gặp những cơn mưa dông, sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà chụp ảnh. Đầm sen có cái màu nền là màu xanh và có hoa sen thì có hai dạng là hoa sen trắng và hoa sen hồng. Cái việc mà phối đẹp nhất vẫn là với áo dài.
Với người Hà Nội vừa hào hoa lại vừa thanh tao, khi sen vào mùa cũng là lúc để họ thỏa thú vui chơi sen và thưởng sen. Nhà báo Vũ Tuyết Nhung, nguyên trưởng ban văn hóa xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, tác giả cuốn sách Hà Thành hương xưa vị cũ, những ngày này trong ngôi nhà của bà luôn có lọ hoa sen. Những khách quý đến nhà, bà lại mời thưởng thức món chè sen thơm mát. Với bà, hoa sen gắn liền với những câu chuyện về Hà Nội xưa cũ và cả những điều mới mẻ ở hiện tại. Trong rất nhiều điều đặc biệt từ hoa sen, bà tâm đắc nhất chính là trà sen. Bằng đôi bàn tay tài hoa và bí kíp sao ướp gia truyền của người Hà Thành đã tạo ra thức uống tinh túy, kết tinh của miền núi non Thái Nguyên với văn hóa ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Hai từ ấy đều hút linh khí của đất trời, hòa quyện vào nhau tạo ra thức uống vừa tao nhã lại vừa sang trọng.
Khi đầm sen nở ra, nó đem lại một vẻ đẹp cho những cái hương ao, hương hồ của mỗi làng quê, mỗi phường phố. Và đặc biệt là ở Hà Nội thì có đầm sen Tây Hồ và những cái đầm sen ở ngoại thành. Cái sen Tây Hồ của Hà Nội nó vô cùng đặc sắc vì nó là sen bách diệp, sen trăm cánh, nó có sắc thắm và hương thơm vô cùng huyền diệu. Riêng sen ở các nơi khác thì chỉ dùng để cắm chơi rồi ăn hạt. Chứ nếu mà dùng để ướp trà thì là ướp hượng, chứ chỉ có sen đầm trị, sen Hà Nội thì mới là xứng đáng để ướp trà, tức là kết hợp hai thứ tinh túy của trời đất với nhau để được một cái thứ trà mạn sen hảo hạng.
Vâng, thưa quý vị, sen là món quà mà đất trời thiên nhiên ban tặng. Mùa sen về làm nao nức bao tâm hồn con người với vẻ đẹp quyến rũ từ sắc và hương. người ta có thể bắt gặp vô số những bông sen nở rộ dọc khắp dải đất hình chữ S này. Ở mỗi vùng đất, những đóa sen mọc lên lại mang những vẻ đẹp riêng. Và với Hà Nội, vào mùa sen nở rộ là cả một vùng dịu dàng và nên thơ. Hình tượng hoa sen không chỉ là cảm hứng sáng tác của các nghệ nhân xưa, mà ngày nay các nghệ nhân hiện đại vẫn có nhiều tác phẩm thành công với đề tài hoa sen qua nhiều cách nhìn và ngôn ngữ tạo hình khác nhau. Tất cả đều biểu đạt được giá trị thẩm mỹ vĩnh hằng của loài hoa đã thấm sâu vào tâm hồn dân tộc. Và hiện tại, hoa sen cũng đang dần trở thành một đại sứ du lịch, đưa hình ảnh của Hà Nội đến với du khách cả trong và ngoài nước.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39 hướng dẫn thí điểm đấu giá biển số ô tô từ ngày 1 tháng 7. Nghị định nêu rõ người tham gia đấu giá là tổ chức cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện theo quy định. Đấu giá được thực hiện bằng hình thức trực tuyến qua mạng Internet. Tổ chức cá nhân tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước cho đơn vị đấu giá tài sản, đồng thời tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực khi kê khai thông tin. Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản, mở tại ngân hàng trong vòng 3 ngày từ khi đăng ký đến trước thời điểm đấu giá. Trường hợp chúng đấu giá, tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an để nộp vào ngân sách nhà nước. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người chúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền chúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước.
Trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35m không được ngồi cùng hàng ghế của người lái ô tô là một trong nhiều điểm mới của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Việc cấm trẻ em dưới từ 12 đến 14 tuổi ngồi cạnh ghế lái và những quy định riêng về ghế ngồi an toàn chuyên dành cho trẻ em đã được áp dụng ở nhiều quốc gia. Liên quan về nội dung này, thống kê của WHO và UNICEF cho thấy ghế an toàn cho trẻ em có thể giảm tới 60% nguy cơ thương tích và tử vong trong các vụ tai nạn giao thông. Và ở các quốc gia phát triển, 90% cha mẹ thường xuyên sử dụng ghế an toàn cho trẻ, thế nhưng ở châu Á, tỷ lệ này chưa đến 5%.
Tổng cục Thống kê cho biết tình trạng doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng tiếp tục kéo dài từ quý 4 năm 2022 đến nay. Điều này dẫn đến hàng trăm ngàn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc, tập trung ở các ngành hàng như dệt may, da giày, sản xuất linh kiện. Cụ thể, theo báo cáo nhanh từ các địa phương, số lao động bị mất việc làm trong quý 2 năm 2023 là 217.800 người, trong đó tập trung chủ yếu ở các lao động thuộc các ngành dệt may 16,8%, da giày 14,1%, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử 14,8%, chế biến gỗ 6,1%.
Thưa quý vị, hàng trăm trường hợp ở Ninh Bình bày tỏ mong muốn được hiến giác mạc sau khi người thân qua đời, thế nhưng thời gian qua, Bệnh viện Mắt Trung ương không tiếp nhận. Trước thông tin cho rằng hiện Bệnh viện Mắt Trung ương đang thiếu thiết bị vật tư, sinh phẩm y tế do vướng mắc đấu thầu, nên đã tạm dừng hoạt động tiếp nhận giác mạc của người hiến tặng. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ, Bộ và các cơ quan chức năng đang rà soát nguyên nhân của tình trạng này. Về việc này, Bộ Y tế sẽ giải quyết nhưng không thể giải quyết được trong ngày 1, ngày 2 mà phải có lộ trình. Trước đó, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương từng cho biết, sau khi có Nghị quyết 30 và Nghị định số 07 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn trong đấu thầu, tình trạng thiếu vật tư sinh phẩm y tế tại bệnh viện này vẫn diễn ra trầm trọng do chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi đi khám chữa bệnh. Thực tế, thời gian qua cho thấy nhiều bệnh nhân sau khi được khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương đã phải tìm đến các cơ sở y tế tư nhân để mổ mắt.
Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, hơn 3 tuần qua, Ukraine đạt được rất ít bước tiến ở một trong những tuyến tấn công chính tại miền Nam. Ukraine đã dành nhiều tháng tích lũy vũ khí phương Tây và huấn luyện hàng chục nghìn binh sĩ để phản công, nhưng Nga cũng có thời gian để chuẩn bị mạng lưới công trình phòng thủ dày đặc giúp cải thiện đáng kể khả năng giữ vững vị trí của họ. Cho đến nay, những bước tiến của Ukraine vẫn còn khiêm tốn so với mục tiêu quân sự tổng thể là cắt đứt cầu nối trên bộ mà Nga đang kiểm soát nối giữa miền Tây nước Nga với bán đảo Crimea. Mặc dù các nhà phân tích quân sự cảnh báo vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về tiến độ của cuộc phản công, nhưng các nhà lãnh đạo Ukraine đang cố gắng giảm bớt kỳ vọng về việc Kiev có thể giành lại được lãnh thổ nhanh chóng.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 29 tháng 6 cho biết các lực lượng của nước này đã bắn hạ hai tướng Ukraine trong một cuộc tấn công chính xác cao vào thành phố Kramatorsk ở Donbass. Các lực lượng nước này đã tấn công căn cứ tạm thời của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 của lực lượng vũ trang Ukraine, nơi được cho là đang diễn ra cuộc họp có sự tham dự của hàng chục sĩ quan Ukraine và cố vấn nước ngoài. Bộ này cho biết đã bắn hạ 2 tướng, 50 sĩ quan của Ukraine, cùng 20 lính đánh thuê nước ngoài và cố vấn quân sự. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã mất gần 800 quân nhân trong các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận trong 24 giờ qua. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã phá hủy hàng chục khí tài hạng nặng của Ukraine, bao gồm pháo, xe bọc thép và xe tăng.
Theo phân tích của một trọng tài độc lập thuộc Liên Hợp Quốc, những tù nhân bị giam giữ tại trại giam Vịnh Guantanamo của chính phủ Mỹ ở Cuba đang bị đối xử tàn ác, vô nhân đạo và hạ nhục. Vào tháng 2, giám sát viên của Liên Hợp Quốc Fio Nuala Ni Aolain đã trở thành nhà điều tra nhân quyền đầu tiên được phép tiếp cận trại giam Vịnh Guantanamo trong lịch sử hai thập kỷ của nhà tù này. Mặc dù các người chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã cho phép điều tra tại nhà tù, bà Ni Aolain cũng đã trình bày chi tiết một loạt vấn đề nhân quyền trong một báo cáo dài 23 trang, bao gồm cả việc chính quyền không sẵn sàng đối mặt với hậu quả của việc tra tấn được thực hiện tại Guantanamo. Trong số các khuyến nghị của mình sau khi xem xét, bà Ni Aolain cho rằng nhà tù Guantanamo nên được đóng cửa ngay lập tức.
Lãnh đạo các nước châu Âu thảo luận về tăng khả năng phòng thủ. Thượng đỉnh châu Âu dự kiến sẽ thảo luận về những cam kết an ninh trong tương lai mà khối có thể cung cấp nhằm đảm bảo an toàn cho chính châu Âu. Lãnh đạo các nước châu Âu sẽ đánh giá tiến độ đạt được trong việc thực hiện các kết luận trước đó, bao gồm các biện pháp tăng cường khả năng phòng thủ, cũng như xác định một loạt những hành động chặt chẽ nhằm giúp bảo vệ lợi ích của Liên minh châu Âu và công dân của châu Âu.
Công tố viên địa phương Pascal Brachet tuyên bố sĩ quan cảnh sát Pháp bắn chết một thiếu niên khi yêu cầu dừng xe ở ngoại ô Nanterre của Paris hồi đầu tuần đã không đáp ứng các điều kiện pháp lý để sử dụng súng. Các cáo buộc chống lại viên cảnh sát này đã được cập nhật từ giết người không tự nguyện thành cố ý giết người. Công tố viên Brachet tuyên bố hôm 29 tháng 6 theo giờ địa phương, đồng thời cho biết thêm rằng cảnh sát này đã bị bắt giam.
Một tài xế xe tải đã thiệt mạng sau khi ngọn lửa thiêu rụi một số nhà để xe tại một nhà máy sản xuất hóa chất ở thành phố Nizhny Novgorod của Nga. Bộ Dịch vụ Khẩn cấp Nga cho biết hôm 29 tháng 6 vừa qua, theo giờ địa phương, khi các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy nhà máy hóa chất, đám cháy bùng phát và lan rộng trên diện tích 800m2 đã được khống chế và không có mối đe dọa nào đối với các khu dân cư.
Bản tin thể thao.
Sahako đối đầu với câu lạc bộ đang xếp cuối bảng là Cao Bằng tại trận đấu thuộc vòng 8 giải Futsal vô địch quốc gia 2023. Đội chủ nhà tạo ra đôi chút bất ngờ khi có bàn gỡ hòa một đều ngay sau khi Tấn Phát mở tỷ số cho Sahako ở phút thứ 5. Nhưng sự vượt trội về chất lượng đội hình, đặc biệt là sự cơ động của Italo Henrique và kỹ năng chơi bóng đầy kinh nghiệm của Trần Duy đã giúp Sahako tiếp tục làm chủ những diễn biến trên sân. Với cục diện đó, bàn thắng đến với Sahako như một sự tất yếu khi là lượt Nhật Trung và Tấn Phát ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 trước khi Italo Henrique ấn định chiến thắng 4-1 cho Sahako bằng pha dứt điểm quyết đoán từ chấm phạt 10m. Trong khi đó, ở trận đấu gặp Thái Sơn Bắc, các cầu thủ trẻ Hà Nội tiếp tục làm khó đối thủ như cái cách từng thể hiện ở trận lượt đi. Song khác biệt giữa hai đội nằm ở vị trí ngoại binh khi Thái Sơn Bắc đã tận dụng tốt kỹ thuật và sức mạnh của Anderson Silva để có được bàn thắng mở điểm ở phút 16. Đến phút 28, Lâm Tới bắt bài tình huống chuyền ngang của đối thủ để đưa quả bóng ghim vào góc cao khung thành Hà Nội. Dù để Nhân Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 33, song đó là những gì mà thầy trò Nguyễn Đình Hoàng có thể làm được trong trận đấu này. 6 phút trước khi trận đấu khép lại, Nguyễn Văn Tuấn ra chân rất nhanh để ấn định chiến thắng 3-1 cho Thái Sơn Bắc. Chiến thắng đầu tiên ở giai đoạn lượt về đã nâng tổng điểm của Thái Sơn Bắc có được lên con số 14. Thầy trò Garcia tạm vươn lên vị trí thứ 3 và kém 4 điểm so với đội đầu bảng Thái Sơn Nam. Ở trận bán kết U17 châu Á 2023 gặp U17 Nhật Bản, U17 Iran là đội nhập cuộc chủ động hơn trong vài phút đầu tiên. Thế nhưng bước ngoặt đến ở phút thứ 10, Gakuto Kawamura đột phá bên cánh trái để tạt bóng vào vòng cấm. Ryunosuke Yada băng lên dứt điểm tung lưới Iran. Tiếp đà hưng phấn, U17 Nhật Bản chơi chủ động và nhận được cách biệt ở phút 25 với pha lập công của Kohei Mochiruki. Quãng thời gian nghỉ gần 10 phút do thời tiết xấu không làm suy chuyển sự tập trung của U17 Nhật Bản. Các học trò của huấn luyện viên Rosio Moriyama đẩy U17 Iran vào thế bế tắc trước khi ấn định thắng lợi 3-0. Yunosuke Sato tỏa sáng với siêu phẩm đá phạt khi đồng hồ chỉ phút 75. Trong khi đó, ở trận bán kết còn lại, U17 Hàn Quốc và U17 Uzbekistan đã tạo ra màn đôi công hấp dẫn trên sân Pathum Thani. Dẫu vậy, chỉ có một bàn thắng xuất hiện ở cặp đấu này, dù đôi bên đã tung ra tổng cộng 29 pha dứt điểm. Baek In-woo là người hùng đưa U17 Hàn Quốc vào chung kết khi ghi bàn duy nhất ở phút 31. Vượt qua U17 Uzbekistan với tỷ số 1-0, U17 Hàn Quốc sẽ gặp U17 Nhật Bản tại chung kết vào ngày 2 tháng 7 tới.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra thông tin dự báo thời tiết tại khu vực Hà Nội. Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Hoa Mai. Chương trình do phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự sau.